Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 29: Trụng bóng chết. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Khi chúng ta đứng trên đồi núi của sự thịnh vượng, thật sự dễ dàng để chúng ta nhận thấy bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta đi qua trũng của sự đau khổ, sự quan tâm của Chúa đối với chúng ta dường như không được chú ý. Chúng ta cần phải chăm chăm nhìn vào sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Mời quý vị suy gẫm sứ điệp hôm nay: Trũng bóng chết. Một trong những phân đoạn kinh thánh vẫn thường được trích dẫn nhiều nhất là phân đoạn mà hầu như chắc chắn tất cả chúng ta đều có thể rất quen thuộc, thậm chí có thể là học thuộc lòng nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm mới lại những câu kinh thánh này. Khi chúng ta sợ hãi, khi chúng ta mệt mỏi, buồn chán, cho dù đó là vấn đề gì, thì dường như phân đoạn kinh thánh này luôn bao hàm tất cả những vấn đề đó. Thậm chí, nó thường được đọc bên giường của những người đang hấp hối, tuyên đọc trước phần mộ của người đã khuất trước mặt tang quyến và rất nhiều nơi khác nữa. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể hiểu biết rằng Đức Chúa Trời đã ban nó cho con người nhằm nhắc nhở chúng ta nhớ về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thật tuyệt vời làm sao. Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta, dõi theo và quan tâm đến chúng ta. Quý vị biết phân đoạn kinh thánh nào không? Đó là Thi Thiên 23. Nhưng điều chính yếu hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đó là câu số 4. Chúng ta sẽ cùng đề cập và nhấn mạnh đến trụng bóng chết của những người tin theo Chúa Giêsu. Xin cùng với tôi đọc Thi Thiên 23. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dẫu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Thưa quý vị, trụng bóng chết ở đây là gì? Đó là một kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đã trải qua nhiều lần trong cuộc đời. Chắc chắn rằng không thể có các ngọn núi mà lại thiếu đi các vùng trũng. Như vậy, nếu muốn có núi thì phải chấp nhận trũng. Và nếu có trũng bóng chết thì sẽ có đỉnh núi khác nữa. Mọi người hầu hết đều không biết xoay sở làm sao khi ở trong những trũng như vậy. Hoặc họ không hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép nó hiện diện trong cuộc đời của mình. Chính vì lẽ đó, tôi muốn chúng ta hãy nhìn nhận phân đoạn này trong sự soi sáng của Chúa. Những lúc mà tôi và quý vị trải qua những khó khăn, những thử thách cam go, những đau đớn cũng như những hoạn nạn, thỉnh thoảng có những điều mà chúng ta không thể hiểu được, phải không? Không hiểu được tại sao Chúa cho phép nó xảy ra trong đời mình. Và một khi đã bắt đầu nghiệm ra được những hoạch định của Đức Chúa Trời, thì thái độ của chúng ta có thể thay đổi. Nơi nào có tuyệt vọng, thì nơi đó có hy vọng, lòng tin và sự đảm bảo rằng tôi sẽ không ở mãi trong trũng đó. Bây giờ, nếu chúng ta chịu suy nghĩ trong một chút, chúng ta sẽ thấy nếu trùm bóng tối là khoảng thời gian chúng ta bị tổn thương, khi chúng ta gặp hoạn nạn, đau đớn, khốn khổ, mất mát, chia ly, cô đơn, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Đây là những điều mà tôi muốn đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này. Trước nhất, tôi muốn chúng ta suy nghĩ rằng những trải nghiệm này là điều tất yếu không thể né tránh trong mỗi đời người. Chẳng bao giờ có chuyện một người cứ sống mãi trên đỉnh núi vinh quang của sự thành công, hạnh phúc, niềm vui, sự thành đạt, cũng như những điều khác ngự trị được. Có lắm lúc chúng ta nhận thấy mình đang ở dưới trũng, những nơi đầy dẫy sự khó khăn và thử thách. Chúng ta chú ý đến một điểm mâu thuẫn ở đây. David nhắc đến đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, các lối công bình và cả trũng bóng chết. Chúng ta đang nói đến những giai đoạn trong đời người. Giai đoạn đó có thể ngắn, có thể dài. Nhưng những khi chúng ta chịu hoạn nạn, tổn thương, bị hiểu lầm, vân vân, thì nỗi đau vẫn cứ ở đó. Tôi ngẫm nghĩ về các trũng ấy và về cách mà con người ta bước vào trong nơi đó. Có một điều ngạc nhiên là đôi khi chính người chăn hiền lành lại dẫn chúng ta đi đến những nơi này. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài dẫn tôi, Ngài đưa đường tôi, Ngài là người chăn của tôi. Có những trường hợp đôi khi đấng chăn giữ đang dẫn tôi vào trong trũng bóng tối để bị tổn hại, chịu đau đớn và gặp hoạn nạn. Chắc chắn sẽ có người thắc mắc rằng Chúa là một đấng chăn hiền lành, Ngài nói về mình như thế, sao lại có chuyện kỳ vậy? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu phán Ngài là người chăn hiền lành. Trong sách Giăng đoạn 10, Ngài nói về việc Ngài là một người chăn bảo vệ. Ngài phán rằng, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Vậy Chúa là người chăn hiền lành. Những điều này nghe thì dường như đầy tình yêu thương, nhân từ, bình an, vui vẻ và những điều tương tự. Nhưng đó không phải là nơi duy nhất mà người chăn dẫn chúng ta đến. Hãy nghĩ về điều này nếu chúng ta đang đứng trên đỉnh núi, thì có nghĩa là việc tốt nhất nào đó đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu đỉnh núi đó ở đâu đó đằng xa, và Đức Chúa Trời đang dẫn chúng ta đi qua vùng trũng dưới này, thì ắt hẳn phải có một lý do. Chúng ta đi hết núi này, đang bước vào trong trũng và leo sang những ngọn núi tiếp theo, phải không? Bởi vì như quý vị thấy đó, cuộc sống không phải lúc nào cũng là những khoảng thời gian đẹp đẽ. Sẽ có những lúc khó khăn, rồi đến những giai đoạn tốt đẹp hơn. Trong mắt Đức Chúa Trời, đó là cách mà Ngài nhìn nó. Ngài nhìn thấy chúng ta ở trên đỉnh núi và Ngài không hề hài lòng về điều đó. Ngài muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Như vậy, những gì tôi muốn quý vị hiểu được ấy là có những lúc chúng ta ở trong trũng bóng chết không phải vì cớ chúng ta hoặc người nào khác đã làm. Đơn giản là bởi vì Đức Chúa Trời, đấng chăn chiên, đã định sẵn trong Ngài những điều tốt đẹp cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta nhìn thấy mọi thứ trong cách mà Ngài nhìn những điều đó. Thường khi mọi chuyện xảy ra theo ý muốn của chúng ta, thì chúng ta không tài nào thấy được điều đó. Thử nghĩ, trũng bóng tối, trũng bóng chết, sâu nhất mà quý vị từng bước qua là gì? Nơi mà quý vị cảm thấy đau đớn, đau khổ nhất, bị hiểu lầm tai hại nhất, cảm thấy như mình bị bắt giữ, bị mắc kẹt ở đó, không có lối thoát, giống như thể ở một trong trũng dài vô tận dành cho quý vị vậy. Tôi nhớ khi mẹ tôi qua đời, tôi đã nghĩ đó là trũng bóng tối sâu nhất, thâm thẳm nhất mà tôi từng biết. Nhưng rồi sau đó một vài tháng, tôi lại trải qua một trũng khác còn sâu hơn nữa. Tôi và quý vị không thể định độ sâu cho trũng của một người nào đó, bởi vì chúng ta không biết nó xuất phát từ chỗ nào trong cuộc đời. Khi những người khác đang chịu hoạn nạn và đau đớn về những điều xảy đến trong cuộc đời mình, họ chia sẻ cho chúng ta biết nó sâu đến mức nào. Mỗi khi người khác chia sẻ với chúng ta, đó là thời gian để lắng nghe, chứ không phải là thời gian để chúng ta so sánh độ sâu của trũng đâu. Chúng ta cần lắng nghe, chúng ta cần hiểu người, bởi vì chúng ta không biết người khác đang bị tổn thương ra sao, không hiểu họ đau đớn như thế nào, càng không hiểu nỗi đau đó sâu đậm như thế nào ra sao với họ. Chúng ta không biết điều này đã đục khoét vào bản chất con người họ đến mức nào. Nhiều khi, nỗi đau đến từ từ, và nó làm tan nát tấm lòng của một người. Rồi thình lình, họ ngã phịch xuống vào trong trũng bóng chết. Họ không định ở đó. Điều này là do một người nào khác, điều này là do một người nào khác gây ra cho họ. Nhưng trên hết, Chúa cho phép chuyện này xảy ra. Chúng ta cần phải nhớ điều này. Dù ở đỉnh núi hay ở đáy thung lũng, ở trũng bóng chết hay bất cứ đâu, Chúa vẫn là người chăn hiền lành. Chẳng điều gì có thể thay đổi Ngài hay là mối liên hệ của Ngài đối với chúng ta. Tất cả những trũng mà chúng ta đã trải qua, đang trải qua hoặc sẽ trải qua đều nằm ở dưới sự coi sóc của đấng chăn giữ, nằm dưới quyền tể trị của Ngài. Chính Ngài dẫn chúng ta, dắt đưa chúng ta. Tôi có thể không biết hết tất cả, không hiểu được, nhưng tôi tin một điều, chính là điều này. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Đối với người Do Thái, khi nhắc đến Đức Chúa Trời, người dân Do Thái nghĩ về Chúa là Đức Chúa Trời của họ, của dân tộc Israel. Và David đã nói lên điều này một cách tuyệt vời hơn. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Tôi biết Ngài là người chăn của mỗi kẻ tin đến Ngài. Dù khi ở trong trũng bóng chết, tôi muốn nhận biết Ngài vẫn là đấng chăn giữ tôi. Chúa không hề thay đổi. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài là đấng chăn chiên hiền lành, và chúng ta có thể nhìn thấy những điều đang diễn ra khi trông cậy nơi đấng Christ. Chúa đến và phán với chúng ta rằng: ta luôn luôn ở với con, ta luôn luôn hiện diện bên con. Chúng ta có một đấng chăn hiền lành đang sống trong chúng ta. Ngài hướng dẫn, chỉ lối, giúp đỡ, ủi an, thêm sức và bảo vệ chúng ta. Chúng ta có Chúa ở cùng với chúng ta luôn luôn. Vậy thì chẳng có gì khác biệt lúc mà tôi đứng ở trên đỉnh núi hay là tôi đang ở trong trũng bóng chết. Đấng chăn giữ hiền lành sẽ không hề thay đổi và Ngài luôn luôn ở đó. Trũng bóng chết là quãng thời gian học biết hiệu quả nhất cho những người con của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta là những người tin theo Ngài ở trong trũng bóng chết. Chính là khoảng thời gian chúng ta biết có lợi nhất cho chúng ta để học biết về Đức Chúa Trời. Tại sao nó lại là có lợi? Nguyên do là bởi vì những chuyện xảy ra trong trũng bóng chết đem lại cho chúng ta. Quý vị học được gì khi mọi chuyện diễn ra theo ý quý vị? Quý vị có thể có nhà đẹp, xe tốt, con ngoan, vợ hiền cùng nhiều điều khác nữa. Quý vị giàu có, mọi thứ đều vui vẻ. Nhưng quý vị nghĩ, quý vị học được bao nhiêu về phương diện thuộc linh? Quý vị kinh nghiệm Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, đấng chăn giữ quý vị như thế nào? Khi nào thì chúng ta thật sự kinh nghiệm được bài học mà chúng ta phải thốt lên rằng: Chúa ơi, con chỉ có thể trông cậy nơi Chúa mà thôi. Tôi nghĩ rằng bài học lớn nhất chính là ở trong trũng bóng chết. Bài học chúng ta cần học nhiều nhất là gì? Hãy bắt đầu với chính Chúa trước. Chính trong trũng bóng tối, chúng ta biết nhiều nhất về Đức Chúa Trời. Hãy để ý những gì mà David đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh trên. Ông cho rằng chúng ta sẽ yên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Chúng ta sẽ uống nước nơi mé nước bình tĩnh. Chúng ta không phải sợ điều gì khi bước qua những trũng bóng chết bởi vì sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Nơi tôi nhận biết nhiều nhất về Đức Chúa Trời không phải tiếp trên đỉnh núi, mà là nơi trũng thấp tối tăm. Đức Chúa Trời cũng đang hành động ở trong chính trũng đó. Một trong những việc Ngài đang làm là Ngài muốn chúng ta có được hình ảnh sắc nét hơn về Ngài. Nếu tâm trí tôi, cuộc đời tôi có đầy đủ mọi thứ, nhiều mối liên hệ tốt, thì tôi có thể dễ dàng lạc mất Đức Chúa Trời trong những điều đó. Rất nhiều cám dỗ. Trong trũng bóng tối, nơi tôi chịu tổn thương, nơi có nỗi đau, nơi tôi cảm thấy đơn độc, nơi tôi cảm nhận được nỗi cô đơn, tôi sẽ làm gì? Chúa ơi, con chỉ có một mình Chúa mà thôi. Con sẽ xoay lại với Ngài. Khi tôi đã mất hết mọi thứ, tôi biết điều duy nhất mà tôi có, luôn luôn có, đó là Chúa. Bạn bè có thể rời xa tôi, nhưng đấng duy nhất tôi cần đó là Chúa. Khi tôi đau ốm, các bác sĩ có thể bó tay, nhưng tôi luôn luôn có Chúa ở với tôi. Tôi học biết về sự hiện diện của Ngài trong chính những nỗi đau đớn của mình. Tôi học biết về tình yêu của Ngài trong những mất mát của mình. Tôi học biết về tính kiên nhẫn của Ngài đối cùng tôi khi tôi là kẻ phàn nàn về nhiều thứ. Tôi học biết về sự nhân từ của Chúa khi tôi dâng lên cho Ngài khoảng thời gian khó khăn của mình. Tôi học biết về Đức Chúa Trời, tôi học biết nhiều về Đức Chúa Trời khi tôi đứng dưới trũng bóng chết này, bởi vì tôi nhận ra tôi không thể kiểm soát được điều gì. Tôi học biết về Đức Chúa Trời nhiều nhất ở tại đó, bởi vì tôi nhớ ra chính xác mình là ai. Tôi nghĩ đến lúc mẹ tôi hấp hối ở bệnh viện. Tôi trăn trở với Chúa rằng: Chúa ơi, con phải đối mặt với chuyện này đó làm sao? tại sao Chúa để mẹ con té cầu thang như vậy, thậm chí đúng lúc mà bà đang chuẩn bị đi nhà thờ? Tôi không thể hiểu được tại sao Chúa lại để mẹ con ngã như vậy. Rồi tiếp sau đó, Chúa ơi, tại sao Ngài lại để cơn đột quỵ đến với mẹ con? Lý do nào Chúa lại để mẹ con phải nhập viện, đến nỗi mà con gặp bà chẳng nói được lời nào, thậm chí đã không nói một lời nào cho đến khi yên nghỉ. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra? Thưa quý vị, tôi nhớ chính xác những gì Đức Chúa Trời phán với tôi. Đó là công việc gột rửa của nỗi đau. Nhưng thưa quý vị, có một điều tôi đã nhận ra trong lúc đó. Những điều Chúa đang làm không phải dành cho mẹ tôi, bởi vì thậm chí bà ấy còn không nhận ra là bà đang ở dưới trũng nữa mà. Mẹ tôi đang bị hôn mê, nhưng Ngài đang làm cho chính tôi. Đức Chúa Trời đang gột sạch điều gì đó ở trong tôi. Ngài gột rửa nỗi đau của tôi, và tôi học được điều gì đó về trũng bóng chết này. Nỗi đau đớn mà nó đem lại thật sự quá sức tưởng tượng của chính tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đang làm điều gì đó tốt đẹp trong chúng ta, thì dù là ở trũng bóng chết, nó cũng đáng. Vấn đề là tôi phải đáp ứng lại cách đúng đắn và nhận ra rằng Chúa có ý định cho mọi việc. Nhiều khi ý muốn của Ngài đó có thể là việc lột bỏ vẻ kiêu ngạo của chính tôi. Đôi khi có thể là cả một tiến trình cải thiện. Đôi khi chúng ta không phải là tệ lắm, nhưng Ngài luôn muốn chúng ta trở nên tốt hơn và trở nên tốt nhất. Chúa đang sàng sải cuộc đời của chúng ta, và Ngài giúp chúng ta nhận ra những điều gì mới thật sự là quan trọng. Cũng có thể Chúa đang làm mới lại điều gì đó cần thiết ở trong cuộc đời chúng ta. Quý vị thấy đó, Đức Chúa Trời lúc nào cũng có mục đích. Và nếu tôi nhận biết rằng Ngài có mục đích, thì chuyến đi qua trũng bóng chết của tôi chẳng phải là vô ích. Tôi sẽ không chỉ nhận ra những nỗi đau của mình, nhưng tôi nhận ra cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời đấng chăn giữ tôi. Tôi nhận ra những thứ nào thật sự là quan trọng trong cuộc đời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời biết chính xác làm sao để chúng ta chú ý đến Ngài. Nếu quý vị có đang ở trong bất kỳ trũng bóng chết nào, thì hãy nhớ rằng tất cả đều trong quyền tể trị của ý muốn Ngài. Và đó chính là lý do tại sao có một điều quan trọng là quý vị và tôi luôn có được sự giúp đỡ của Ngài. Nếu như tôi than vãn, phàn nàn, rên rỉ, cũng như tranh cãi cùng Đức Chúa Trời, đổ lỗi cho Ngài, thì lúc mà trũng bóng tối này qua đi, kết thúc của tất cả những chuyện đó vẫn là sự cay đắng, phẫn uất, thù địch, giận dữ và đánh mất cơ hội tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Quý vị biết gì không? Chúng ta phải nhận ra nhiều hơn nữa nếu như ngày hôm nay chúng ta đứng trong trũng bóng chết. Chúng ta có thể nhìn xung quanh và nói rằng: Thưa Chúa, có những thứ trong cuộc đời con nhận biết nó không quan trọng nữa. Và khi chúng ta sẵn lòng đáp ứng theo ý muốn của Chúa, thì những việc không tưởng có thể xảy ra. Thế thì con đường đúng đắn là gì? Đây là cách phản ứng đúng đắn mà chúng ta cần có. Hãy nhớ rằng Chúa đang dẫn dắt chúng ta đi từ ngọn núi này đến trũng rồi sang một ngọn núi khác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lớn lên trong những ngày cuối cùng của cuộc đời này. Cách phản ứng đúng đắn của tôi là gì? Đầu tiên, đó là đầu phục cuộc đời mình cho Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đã giữ riêng cho mình những điều này. Con đã từng dâng cho Ngài điều này, con dâng cho Chúa điều kia. Nhưng bây giờ Chúa ơi, con xin đầu phục trọn vẹn cho Chúa. Vấn đề duy nhất là Đức Chúa Trời, Ngài có ý định của Ngài trên cuộc đời của mình. Ngài làm điều đó, Ngài cho phép chuyện đó, Ngài biến trũng bóng tối trở thành một bục đá vững chắc để tôi có thể bước lên một đỉnh núi khác. Ý nghĩa thứ hai, điều thứ hai chúng ta cần làm, đó là tin rằng Đức Chúa Trời đang dùng trũng bóng chết này cho những điều tốt đẹp. Không cần biết đó là gì, không cần biết chúng ta đang đau đớn là dường nào, hay chúng ta có thể đang mất mát điều gì. Hãy vững tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đối với những người đáp ứng một cách đúng đắn và có hiểu biết, họ sẽ kinh nghiệm người chăn hiền lành đem những điều tốt nhất trong cuộc đời của mình. Ngài có thể ban cho chúng ta những tầm nhìn về điều Ngài có thể làm trong cuộc đời của mình. Chúa có thể mở mắt chúng ta để nhìn thấy cơ hội mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Thậm chí, khi chúng ta nhận ra rằng Chúa đem chúng ta đến trong trũng bóng chết để chúng ta có thể nhìn thấy được những gì mà Chúa thấy, thì hãy cầu xin Chúa: Chúa ơi, xin cứ đưa con đến trũng bóng chết để con có thể nhìn thấy những gì mà Ngài muốn con thấy. Nếu con có thể kinh nghiệm được những điều đó trong cuộc đời mình, ngay trong trụng bóng chết, thì xin ý Cha được nên. Nếu như Ngài muốn sử dụng con theo cách này, xin ý Cha được nên. Nếu Chúa muốn làm việc trên cuộc đời con theo cách này, xin ý Cha được nên. Xin để con đến trụng bóng chết. Tôi phải đầu phục cuộc đời mình cho Ngài. Tôi phải vững tin rằng Chúa đang làm điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời mình. Và đáp ứng thứ ba mà chúng ta cần phải làm đó là nương cậy nơi sự khôn ngoan, tình yêu và năng quyền của Ngài. Hãy thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con đang đặt để tất cả những điều này trước Ngài. Con đặt để cuộc đời con trước Ngài. Con trông cậy nơi Ngài vì tình yêu, sự khôn ngoan cũng như năng quyền của Ngài qua những việc này để làm thành mục đích của Ngài, cho dù nó là gì. Và đáp ứng thứ tư mà chúng ta cần phải có đó là bước đi với lòng cảm tạ. Tôi sẵn lòng cảm tạ Chúa. Thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì Ngài đi với con trong trụng bóng chết này. Ngài không lìa con, không bỏ con. Ngài luôn luôn ở cùng con. Có một điều rõ ràng thực tế, đó là thỉnh thoảng chúng ta muốn tự xin Chúa đem chúng ta đi ra khỏi, rằng chúng ta không ước ao gì bước vào trong trụng đó. Nhưng có một điều rất quý báu mà chúng ta cần phải học được. Hãy sẵn sàng trả giá cho những bài học mà chúng ta học được và vẫn còn tiếp tục đang học ở trong trụng bóng chết. Tôi sẽ chẳng nhận được gì nếu từ chối cách mà Đức Chúa Trời hành động trên tôi. Nếu tôi khước từ, nếu tôi không tin, tôi sẽ bị mớ hỗn độn của trụng bóng chết vây lấy. Lúc tôi đau đớn nhất, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được cách Chúa làm việc trên tôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy được Đức Chúa Trời hành động trên cuộc đời của tôi và nhận ra những gì Chúa sẵn lòng để làm trên cuộc đời tôi, tôi biết rằng trụng bóng chết khiến cho mỗi người chúng ta hữu ích hơn cho Đức Chúa Trời. Chúa cho phép những trụng bóng tối xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Đó là bởi vì trong tình yêu, sự khôn ngoan, quyền phép của Ngài, Chúa biết đó là cách tốt nhất để Ngài hoàn thành mục đích của Ngài. Chúng ta thất bại thường là vì chúng ta quá coi trọng bản thân mình. Chúng ta lo lắng về nó sẽ ảnh hưởng đến mình ra sao. Thưa quý vị, đó không phải là vấn đề. Nhưng có bao giờ quý vị trong trụng bóng chết và đặt ra câu hỏi rằng, qua chuyện này, Chúa sẽ đem ảnh hưởng đến những người xung quanh cuộc đời của tôi có những sự tác động của trụng bóng chết này ra sao? Hãy nhớ rằng, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Hãy thưa với Chúa, xin Ngài dẫn dắt con, chỉ lối con, giữ con, bảo vệ con và chu cấp cho con. Trên đỉnh núi cũng như trong trụng bóng chết, con sẵn lòng bước qua trụng bóng chết vì con muốn kinh nghiệm những ơn phước lớn nhất từ nơi Ngài. Chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ điều này. Xin Chúa soi sáng cho hết thảy mỗi người chúng ta. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con thật lòng biết ơn Ngài vì Chúa là đấng thành tín. Không có lời nào Ngài phán lại thay đổi. Ngài là Đức Chúa Trời như lời Ngài đã phán. Ngài thực hiện những điều Ngài đã phán hứa vì Ngài luôn là chính Ngài. Xin giúp con kinh nghiệm sự ở cùng của Chúa, giữ con cứ tiếp tục tiến lên càng ngày càng giống như Chúa trong hình ảnh của đấng Christ. Xin nhắc nhở con rằng con thuộc về Ngài, con là đầy tớ của Ngài. Không phải trong hoàn cảnh nào đó chúng con được gì, nhưng là những điều Chúa muốn làm cho những người chúng con và qua chúng con đến được với những người khác. Con cũng dâng lời cầu nguyện cho những con chiên đi lạc đang bị phân rẽ khỏi Ngài vì cớ tội lỗi. Xin Ngài mở mắt họ để họ nhận biết mình đang khốn khó và cần được cứu rỗi, đặng họ tin đến Đức Chúa Giêsu Christ và nương dựa vào sự chết của Ngài trên đồi Gô-gô-tha. Và kể từ đó, họ bắt đầu gây dựng mối liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Con hết lòng biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
tuyệt vọng, bỗng tiếng ai dịu êm, hỡi con nhọc nhằn hãy đến với ta, ta sẽ bố sức nghỉ an. Nào gái nặng con, ta đã gánh hết thay con, nhìn xem thập tự xa xưa ta đã chết. Gọi anh hỡi con nhọc nhằn hãy đến với ta, ta sẽ bố sức nghỉ an. Nào gái nặng con, ta đã gánh hết thay con, nhìn xem thập tự xa xưa ta chết thế. Con kia đến bên chân Giê-xu, ấy chính nơi bình an, thánh thời nhẹ nhàng bao tô biên tâm, tội lỗi Chúa đã thứ tha em. Nào gái Jesus.